Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017. Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhà hoạt động môi trường Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống phá nhà nước.
Cái này là quá nặng đối với em Hóa, bởi vì em Hóa là một người thanh niên trẻ tuổi và có những bài viết nói sự lên sự thật mà sẽ bị xử phạt.
Đó là nhận định của luật sư Võ An Đôn. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin tức nổi bật khác trong ngày.
Nổ lớn ở Trung Quốc làm 2 người chết, giáo hoàng Francis thăm Miến Điện. Dân biểu Mỹ đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục.
Cùng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sáng 27 tháng 11 đã tuyên phạt nhà hoạt động môi trường Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo hãng tin Reuters. Từ tỉnh Phú Yên, luật sư Võ An Đôn, người vốn từng bào chữa cho nhiều nhà hoạt động ở trong nước, nhận định với VOA tiếng Việt.
Cái này là quá nặng đối với em Hóa, bởi vì em Hóa là một người thanh niên trẻ tuổi và có những bài viết nói sự lên sự thật mà sẽ bị xử phạt. Các 7 năm tù là quá là nặng mà không có luật sư tham gia là hoàn toàn.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được ngay với đại diện Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh để xác nhận thông tin về việc anh Hóa không có luật sư bào chữa. Hãng tin AP nói rằng anh Hóa, 22 tuổi, đã thực hiện các video trực tuyến và trả lời phỏng vấn quốc tế liên quan đến thảm họa môi trường Formosa xảy ra tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Vào tháng 4 năm nay, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cáo buộc nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa đã nhận $1,500 mỗi tháng từ các đài trang mạng nước ngoài để viết phóng sự xuyên tạc kích động về vụ Formosa. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Truyền thanh Truyền hình Mỹ BBG xác nhận rằng anh Hóa làm cộng tác viên cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ mùa hè năm 2016 đến tháng 1 năm 2017 thì bị chính quyền Hà Tĩnh bắt theo Điều 258 tuyên truyền chống nhà nước. Truyền thông Việt Nam trích bản cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh nói rằng từ năm 2013 đến năm 2017, anh Hóa đã chủ mưu lập ra các tài khoản trên mạng xã hội, đăng tải các thông tin nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, kích động, nói xấu chính quyền, nói xấu đảng, rồi truyền bá rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Theo cáo trạng, từ các tài khoản trên mạng xã hội do mình lập ra, anh Nguyễn Văn Hóa chia sẻ, gửi hình ảnh, bài viết về các vấn đề tai nạn biểu tình, tụ tập đông người, những vấn đề nóng trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình cho các tổ chức cá nhân thuộc tổ chức phản động. Báo Công an Nhân dân hôm 27 tháng 11 nói rằng nhà hoạt động trẻ đã bịa đặt tuyên truyền những tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, gieo rắc sự nghi ngờ bất mãn với chính quyền nhằm chống phá nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã yêu cầu khẩn trương đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Truyền thông trong nước đưa tin rằng chỉ thị của ông Trọng được đưa ra trong cuộc họp của ban trên hôm 25 tháng 11. VN Express dẫn lời ông Trọng nhấn mạnh rằng từ sau phiên họp thứ 12 hôm 31 tháng 7 của Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với mức án nghiêm minh, đúng pháp luật được dư luận đánh giá cao. Tin cho biết người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung khẩn trương để đưa các vụ án, đặc biệt là vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVC vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank ra xét xử. Theo VN Express, ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị cáo buộc tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC. Hồi tháng 9, phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh, mà cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này nhiều khả năng sẽ bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cũng như trục xuất nhân viên ngoại giao thứ hai của Hà Nội, có đoạn viết: chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc phiên xét xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế. VOA Việt ngữ sau đó đã đề nghị Bộ Ngoại giao Đức cho biết về những điểm chính trong phản ứng chính thức của Hà Nội để xem có đề cập tới chuyện ông Thanh sẽ bị xử tại Việt Nam hay không, và lại được gửi cho thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 8, cáo buộc Việt Nam gây ra vụ bắt cóc ở Berlin, chính phủ Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại Đức ngay lập tức để được xem xét toàn diện về chuyện dẫn độ và xin tị nạn theo đúng pháp luật.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Giáo hoàng Francis sẽ thăm Miến Điện vào ngày 27 tháng 11 và đây sẽ là chuyến công du khá nhạy cảm tới quốc gia bị Mỹ cáo buộc là thanh trừng sắc tộc đối với người Hồi giáo Rohingya. Sau Miến Điện, người đứng đầu Vatican cũng sẽ tới Bangladesh, nơi hơn 600.000 người đã bỏ chạy tới lánh nạn trước điều tổ chức ân xá quốc tế gọi là tội ác chống nhân loại như giết người, hãm hiếp mà quân đội Miến Điện đã bác bỏ. Lịch trình của giáo hoàng Francis không bao gồm chuyến thăm một trại tị nạn, nhưng ông dự kiến sẽ gặp một nhóm nhỏ người Rohingya ở Dhaka, thủ đô Bangladesh. Theo Reuters, chuyến đi này nhạy cảm tới mức một số cố vấn của giáo hoàng Francis đã cảnh báo ông không được sử dụng từ Rohingya vì lo ngại sự cố ngoại giao này sẽ khiến quân đội và chính phủ Miến Điện chuyển hướng nhắm mục tiêu vào các tín đồ công giáo thiểu số. Hãng tin này còn nhận định rằng những thời khắc căng thẳng nhất của chuyến công du từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 có lẽ sẽ là các cuộc gặp riêng với người đứng đầu quân đội Miến Điện, tướng Min Aun Hlaing, cũng như với lãnh đạo dân sự Yang Aung San Suu Kyi. Trong những tuần gần đây, Bangladesh và Miến Điện đã đồng ý về việc hồi hương hàng trăm nghìn người Rohingya đã bỏ chạy sang Bangladesh để tránh tình trạng bạo lực ở bang Rakhine ở Miến Điện, theo VOA News.
Bangladesh nói cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn sẽ góp phần giúp hồi hương người Rohingya. Bangladesh và Myanmar đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của cơ quan người tị nạn Liên Hợp Quốc để hồi hương hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya đã chạy lánh bạo lực ở Myanmar, Bangladesh cho biết hôm thứ Bảy. Hơn 600.000 người Rohingya đã tìm nơi nương náu ở Bangladesh kể từ khi quân đội ở nước Myanmar, đa phần theo Phật giáo, tiến hành một cuộc phản công tàn bạo nhắm vào các làng mạc của họ ở phía bắc bang Rakhine, theo sau những vụ tấn công của những phần tử chủ chiến người Rohingya nhắm vào một căn cứ lục quân và các đồn cảnh sát vào ngày 25 tháng 8. Đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày một trầm trọng, hai chính phủ hôm thứ Năm đã ký một thỏa thuận nhất trí rằng việc hồi hương người Rohingya về Myanmar sẽ bắt đầu trong vòng 2 tháng. Bất định về việc liệu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn sẽ có vai trò nào hay không đã khiến các tổ chức nhân quyền lên tiếng yêu cầu phải có những người theo dõi ngoài cuộc để đảm bảo người Rohingya được hồi hương. Bước đột phá ngoại giao này diễn ra ngay trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Myanmar và Bangladesh từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, nhắm mục tiêu thúc đẩy hòa giải, tha thứ và hòa bình. Trong khi bạo lực ở Rakhine phần lớn đã chấm dứt, người Rohingya vẫn tiếp tục tháo chạy khỏi Myanmar, nói rằng họ hầu như không tiếp cận được các nguồn sinh kế như nông trại, ngư trường và thị trường. Hàng ngàn người Rohingya, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, vẫn bị mắc kẹt trên các bãi biển gần biên giới, chờ thuyền đưa họ đến Bangladesh. Liên Hợp Quốc và Mỹ đã mô tả các hành động của quân đội Myanmar là thanh lọc sắc tộc, và các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc lực lượng an ninh thực hiện những hành vi tàn bạo, bao gồm hãm hiếp, phóng hỏa và giết người. Mỹ cũng cảnh báo họ có thể áp đặt chế tài lên với những người chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền bị cáo buộc.
Một vụ nổ lớn ở thành phố Cảng Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang sáng 26 tháng 11 làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Reuters dẫn lời cảnh sát nói rằng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ tại nơi dự tính sẽ được giải tỏa và người dân đã được di dời. Kênh truyền hình nhà nước CCTV đưa tin rằng sức công phá của vụ nổ đã làm hư hại mái của hai tòa nhà. Ngoài ra, kính cửa sổ tại một số khu nhà dân và khu thương mại ở cách xa nơi xảy ra vụ nổ tới 1 km cũng đã bị vỡ, theo Reuters. Tờ Nhân dân Nhật Báo đăng hình ảnh chụp từ trên không cho thấy lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường đầy bê tông vỡ nát. CCTV đưa tin rằng 2 người thiệt mạng, 16 người bị thương nhẹ và 2 người trong tình trạng nguy kịch. Kênh truyền hình nhà nước này đưa tin rằng đây không phải là vụ nổ khí ga vì đường ống dẫn khí đốt ở dưới đất đã không còn hoạt động. Reuters dẫn lại tờ Nhân dân Nhật Báo viết rằng không có cư dân tại nơi xảy ra vụ nổ nhưng có thể có những người thu gom rác. Các vụ nổ và tai nạn thường xảy ra ở Trung Quốc vì luật lệ về an toàn lỏng lẻo, dù chính phủ đã cam kết cải thiện việc kiểm tra nhằm ngăn chặn các vụ việc như vậy.
Không quân Trung Quốc một lần nữa điều máy bay ném bom hạng nặng, thực hiện tuần tra tác chiến trên không ở vùng Biển Đông có tranh chấp, một phần trong điều mà họ gọi là các chuyến bay thường lệ trong tuyến đường thủy chiến lược này. Một phi đội máy bay ném bom H-6K của Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc thao dượt trong những ngày gần đây và hoàn tất vào ngày thứ Năm, Tân Hoa Xã trích lời phát ngôn viên Thân Tiến Khoa nói. Ông Thân nói rằng các cuộc diễn tập trên Biển Đông nhắm mục tiêu cải thiện năng lực tác chiến thực sự trên biển và kiến tạo các phương pháp chiến đấu của lực lượng. Không quân đã bắt đầu huấn luyện với mục đích chui rèn khả năng chiến thắng một cuộc chiến tiềm năng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc đại hội mỗi 5 năm một lần vào cuối tháng 10. Ông Thân được dẫn lời nói thêm. Tân Hoa Xã cho biết các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu Trung Quốc cũng tiến hành diễn tập trong những ngày gần đây bên trên eo biển Ba Sĩ, phân cách Đài Loan và Trung Quốc đại lục, và eo biển Miyako gần đảo Okinawa của Nhật Bản. Bản tin không nêu rõ nhưng nói rằng các máy bay ném bom H-6K cất cánh từ một sân bay nội địa ở miền Bắc Trung Quốc. Cuối tháng trước, Trung Quốc cũng đã điều các máy bay ném bom H-6K bay gần lãnh thổ Guam của Mỹ. Các nhà phân tích quân sự nói cuộc tuần tra này là một phần trong chiến lược răn đe nhắm vào Mỹ. Vào tháng 7, thì 10 máy bay của quân đội Trung Quốc cũng đã bay qua chính những eo biển chiến lược này trước khi bay tới Tây Thái Bình Dương để diễn tập. Hai máy bay ném bom H-6K cố ý vượt qua vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ở phía đông hòn đảo này, khiến Đài Bắc vội vàng điều hai máy bay phản lực bám theo. Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lời một chỉ huy không quân Trung Quốc nói với các phóng viên tại Đại hội Đảng rằng những máy bay lượn vòng quanh đảo Đài Loan sẽ trở nên thường xuyên trong quá trình huấn luyện. Trung Quốc đang có những hành động ngày càng quyết đoán ở biển Hoa Đông và Biển Đông trong lúc nước này đang hiện đại hóa quân đội và thể hiện sức mạnh quân sự xa bờ hơn. Bắc Kinh vướng vào tranh chấp lãnh thổ với Tokyo liên quan tới quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, nơi khối lượng thương mại trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong vùng biển này.
Thủ tướng Campuchia đòi đóng cửa tổ chức nhân quyền. Ông Hun Sen hôm 26 tháng 11 kêu gọi đóng cửa một trong các tổ chức nhân quyền chính ở nước này, từng được thủ lĩnh đối lập hiện bị cầm tù ông Khem Sokha sáng lập. Tình trạng đàn áp tiếng nói bất đồng của ông Hun Sen, thủ tướng nắm quyền lâu năm nhất trên thế giới, đã dẫn tới việc giải tán đảng đối lập chính của Campuchia, cũng như tình trạng hạn chế truyền thông độc lập, khiến nhiều quốc gia viện trợ phương Tây lên tiếng chỉ trích, theo Reuters. Ông Hun Sen nói với một nhóm công nhân dệt may, xin trích, Trung tâm Nhân quyền Campuchia CCHR phải bị đóng cửa vì nó được thành lập bởi người nước ngoài, không phải bởi người Campuchia. Bộ Nội vụ phải xem xét chuyện này. Thủ tướng Campuchia miêu tả phe đối lập là con của Mỹ và cho biết rằng ông đã nói chuyện này với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi họ gặp nhau ở Philippines đầu tháng này. Ông Khem Sokha thành lập CCHR năm 2002 trước khi ông theo đuổi sự nghiệp chính trị năm 2007. Ông bị bắt hồi tháng 9 và bị cáo buộc mưu phản nhằm tiếm quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Đảng Cứu Quốc Campuchia bị tòa án tối cao giải tán hôm 16 tháng 11 theo yêu cầu của chính phủ. Lãnh tụ đối lập này đã bác bỏ mọi cáo buộc đối với ông và cho rằng đó là cái cớ để Thủ tướng Hun Sen tiếp tục hơn 3 thập kỷ nắm quyền sau cuộc bầu cử vào năm tới.
Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông và những mảnh của một chiếc thuyền gỗ nghi là từ Triều Tiên trên bờ của một trong những hòn đảo ngoài xa của Nhật Bản. Hôm thứ Bảy, một quan chức cho biết lực lượng tuần duyên phát hiện thi thể vào 6 giờ 30 sáng thứ Bảy, tức 21 giờ 30 GMT ngày thứ Sáu trên đảo Sado, nằm ngoài khơi bờ biển của tỉnh Niigata, Tây Bắc Nhật Bản, một quan chức tuần duyên cho biết và từ chối cho biết danh tính. Tuần duyên cũng tìm thấy một gói thuốc lá có chữ Triều Tiên và những đồ đạc cá nhân khác với những chữ Triều Tiên viết trên đó gần thi thể, quan chức này nói. Chưa biết nguyên nhân cái chết là gì, theo lời quan chức này. Phát hiện hôm thứ Bảy đánh dấu lần thứ hai trong tháng này rằng những mảnh của một chiếc thuyền gỗ bị nghi là từ Triều Tiên trôi dạt vào bờ biển Sado. Việc tìm thấy thi thể này sẽ gây thêm bất an vốn gia tăng ở Nhật Bản và Hàn Quốc về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái định danh Triều Tiên là nước bảo trợ khủng bố, cho phép chính phủ Mỹ áp đặt các chế tài bổ sung. Hôm thứ Sáu, cảnh sát tìm thấy 8 người đàn ông Triều Tiên gần một bến du thuyền ở phía bắc Nhật Bản. Những người đàn ông này dường như là ngư dân có thuyền gặp trục trặc chứ không phải là người đào tị, cảnh sát nói. Tuần trước, lực lượng tuần duyên giải cứu 3 người đàn ông Triều Tiên trên một chiếc thuyền bị lật ở biển Nhật Bản. Những người này nói họ là ngư dân và sau đó được trả về nước trên một chiếc tàu Triều Tiên. Một binh sĩ Triều Tiên tuần trước đã đào tị sang Hàn Quốc một cách đầy kịch tính sau khi bị đồng đội bắn trọng thương trong khi anh ta trốn chạy qua khu phi quân sự được canh phòng nghiêm ngặt giữa hai quốc gia. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã ký thành luật những dự luật mới cho phép nhà chức trách định danh các cơ quan truyền thông nước ngoài là đại diện nước ngoài để tránh đáp lại điều mà Moscow nói là áp lực không thể chấp nhận được của Mỹ đối với truyền thông Nga. Luật mới đã được cả hai viện quốc hội của Nga nhanh chóng phê chuẩn trong hai tuần vừa qua. Giờ nó đã cho phép Moscow buộc truyền thông nước ngoài xác định tin tức mà họ cung cấp cho người Nga là công tác của các đại diện nước ngoài và phải tiết lộ các nguồn tài trợ của họ. Một bản của luật này đã được đăng lên cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến của chính phủ Nga hôm thứ Bảy, nói rằng nó có hiệu lực kể từ ngày công bố. Hành động của Nga nhắm vào truyền thông Mỹ xuất phát từ cáo buộc nói rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái, theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Các quan chức tình báo Mỹ đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng các tổ chức truyền thông Nga để gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ, và Washington đã cáo buộc đài RT của nhà nước Nga phải đăng ký một công ty con đặt ở Mỹ dưới tư cách đại diện nước ngoài. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử và nói những hạn chế đối với các đài Nga tại Mỹ là một công cuộc tấn công nhắm vào tự do ngôn luận. Bộ Tư pháp Nga tuần trước đã công bố danh sách gồm 9 hãng tin được Mỹ tài trợ mà họ nói là có thể ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Bộ nói rằng họ đã viết thư thông báo cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và Đài Âu Châu Tự Do, Đài Tự Do AFI-AL do chính phủ Mỹ tài trợ, cùng với 7 cơ quan tin tức tiếng Nga hoặc tiếng địa phương do AFI-AL điều hành.
Dân biểu Mỹ đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục. Dân biểu John Conyer đã quyết định rời khỏi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, trong khi các đồng nghiệp đang điều tra cáo buộc quấy rối tình dục đối với ông. Reuters dẫn một tuyên bố gửi qua email của ông nói rằng sự hiện diện của ông trong ủy ban khi cuộc điều tra đang được tiến hành sẽ gây phân tâm cho các dân biểu khác, dù ông bác bỏ các cáo buộc. Trong vụ này, tôi hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc nhắm vào tôi và tôi sẽ tiếp tục làm vậy, một trong các nhà lập pháp da màu nổi bật của Mỹ nói. Ủy ban Đạo đức Hạ viện tuần trước cho biết đang điều tra các cáo buộc quấy rối tình dục đối với dân biểu thuộc phe Dân Chủ từ tiểu bang Michigan. Theo Reuters, văn phòng của ông Conyers trước đó đã dùng tiền để giải quyết một vụ tố cáo quấy rối tình dục, nhưng dân biểu này không nhận tội. Các cáo buộc đối với dân biểu này được đưa ra trong khi Quốc hội Mỹ đang xem xét lại các chính sách xử lý các tố cáo về quấy rối tình dục sau một loạt các vụ việc xảy ra với các nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông, Hollywood cũng như trên chính trường. Trong một tuyên bố đưa ra sau email của ông Conyers, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện bà Nancy Pelosi tuyên bố sẽ không dung thứ tình trạng quấy rối tình dục.
Nhóm luật sư đại diện cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã chấm dứt một thỏa thuận chia sẻ thông tin với Nhà Trắng về cuộc điều tra Nga đang diễn tiến. Báo New York Times loan tin ngày đầu tiên hôm thứ Năm nói rằng Quyết định này có nghĩa là ông Flynn đang hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và bất cứ mối liên hệ tiềm năng nào giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Moscow. Trong các cuộc điều tra hình sự lớn, các luật sư bào chữa thường chia sẻ thông tin với nhau, nhưng việc này có thể trở thành phi đạo đức nếu một trong những mục tiêu tiềm năng tìm cách thương lượng một thỏa thuận với các công tố viên. Một thỏa thuận với ông Flynn sẽ giúp các công tố viên hiểu sâu hơn về cách thức mà đội ngũ của Tổng thống Donald Trump hành xử trong chiến dịch vận động tranh cử và trong những ngày đầu của chính quyền. Ông Flynn bị sa thải khỏi chính quyền Trump vào tháng 2 sau khi tin tức lộ ra rằng ông đã nói dối Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc nói chuyện của ông ta với đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak. Vào tháng 1, FBI đã phỏng vấn ông Flynn về mối quan hệ của ông ta với ông Kislyak. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates thông báo với các quan chức Nhà Trắng rằng những tuyên bố công khai của họ nói ông Flynn không thảo luận về các chế tài với ông Kislyak là không chính xác và rằng ông Flynn đã rơi vào tình thế có thể bị bại lộ. Nhóm luật sư của ông Flynn hành động như vậy sau khi NBC News trong tháng này loan tin đội ngũ của ông Mueller đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội ông Flynn và con trai ông ta, Michael G. Flynn, người giữ chức vụ tránh văn phòng cho ông ta trong chiến dịch tranh cử. Flynn, một người ủng hộ nổi bật của ông Trump trong chiến dịch tranh cử, là một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra của ông Mueller. Ông Mueller tháng trước đã loan báo những cáo buộc đầu tiên của ông khởi tố cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, và cộng sự Richard Gates về các tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Cả hai đã tuyên bố không có tội.
Nhà Trắng hôm thứ Bảy nói sẽ có những hệ quả cho mối quan hệ Mỹ-Pakistan, trừ phi Islamabad có hành động để câu lưu và buộc tội một người chủ trương Hồi giáo cực đoan mới, được thả ra và bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công năm 2008 ở thành phố Mumbai, Ấn Độ. Một tòa án ở Pakistan đã ra lệnh phóng thích Hafiz Saeed hôm thứ Tư. Ông ta bị quản thúc tại gia hồi tháng 1 sau nhiều năm sống tự do ở Pakistan, một trong những điểm nhức nhối trong mối quan hệ không suôn sẻ với Mỹ. Việc ông ta được trả tự do cũng đã khiến Ấn Độ, đối thủ hàng đầu của Pakistan, phẫn nộ. Nhà Trắng hôm thứ Bảy hối thúc Pakistan bắt giữ Saeed, kêu gọi truy tố ông ta về vụ tấn công ở Mumbai, làm thiệt mạng 166 người, trong đó có người Mỹ. Nếu Pakistan không hành động để câu lưu Saeed một cách hợp pháp và khởi tố ông ta về những tội ác của ông ta, thì điều này sẽ có những hệ quả đối với quan hệ song phương và danh tiếng toàn cầu của Pakistan. Đây là lần đầu tiên Mỹ thừa nhận rằng quyết định gần đây có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai quốc gia, vốn là đồng minh nhưng luôn ngờ vực lẫn nhau. Saeed đã nhiều lần phủ nhận sự dính líu trong các vụ tấn công ở Mumbai, trong đó 10 tay súng tấn công các mục tiêu ở thành phố lớn nhất ở Ấn Độ, bao gồm hai khách sạn sang trọng, một trung tâm Do Thái và một nhà ga xe lửa trong vụ xả súng kéo dài mấy ngày. Vụ bạo lực đã đẩy Pakistan và Ấn Độ, hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân, đến sát bờ vực chiến tranh. Mỹ đã treo giải thưởng trị giá 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Saeed, người cầm đầu tổ chức Jamaat-ud-Dawa. Các thành viên nói rằng Jamaat-ud-Dawa là một tổ chức từ thiện, nhưng Mỹ nói nó là bình phong cho nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba ở Pakistan. Nhà Trắng nói việc Pakistan không buộc tội Saeed gửi đi một thông điệp gây lo ngại sâu sắc về cam kết chống khủng bố quốc tế của Pakistan. Nó cũng mâu thuẫn với tuyên bố của Pakistan rằng họ không cung cấp nơi dung thân cho những kẻ chủ chiến. Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Pakistan chứa chấp những tác nhân gây hỗn loạn và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho nhóm chủ chiến tiến hành cuộc nổi dậy chống lại chính phủ được Mỹ hậu thuẫn ở Afghanistan. Pakistan thì nói họ đã làm rất nhiều để giúp Mỹ truy lùng những kẻ khủng bố.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com, hoặc vn3000.com, hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tây Bắc mùa mưa, việc đi lại hết sức khó khăn do trở ngại thời tiết. Nhiều gia đình vài tuần mới ra thị trấn để mua sắm lương thực, thực phẩm một lần. Có thể nói rằng vào mùa mưa, chỉ có Bắc Hà mới có những phiên chợ độc đáo như chợ chó, chợ trâu. Và có thể nói rằng, mùa mưa, chợ trâu Tây Bắc được xem là nơi giao thương, mua bán của các đại gia người Mông. Những ai bước vào chợ trâu được xem là người Mông có nhiều tiền, đủ ăn đủ mặc, đủ tiền mua trâu về để nuôi hoặc nuôi trâu để bán. Và trên cả một vùng Tây Bắc rộng lớn, chợ trâu Bắc Hà Lào Cai là chợ trâu quy mô và sầm uất nhất, số lượng trâu mang đến đây bán nhiều nhất và giá thành cũng hấp dẫn nhất. Ông Vàng Văn Đao, người bán trâu trong chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Trâu à, trâu tùy to tùy nhỏ, cho trên 40 trở lên, thấp nhất là cũng phải 20 trở lên.
Ông Giang Xeo Sửa, người buôn trâu ở chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Con trâu này mình nuôi khoảng 3 năm thì to mà này ạ. Nhớ lũ đẻ vào thì phải 3 năm mới cày được. Con này có thể hơn 3 năm rồi. Thì chỉ là cho ăn cỏ. Nếu có trồng được cỏ vai thì cho cỏ vai, không thì cho cỏ bình thường. Mình khắp màu cũng có, cũng bán được, cũng lớn được.
Ông Vàng Văn Đao, người bán trâu trong chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nuôi trong nhà thôi, không dám đi rừng đâu. Cắt cỏ về cho nhà, cho ăn ở trong nhà đấy. Không bây giờ dắt đi ra ngoài đâu, là trâu bán này à.
Người đồng bào thiểu số các dân tộc Tây Bắc nuôi trâu chủ yếu để cày ruộng. Bởi địa hình đồi núi, ruộng bậc thang nhỏ lẻ, manh mún, đồi dốc chân vân, không có bất kỳ loại mái cày ruộng nào có thể cày trên địa hình như vậy. Con trâu trở thành công cụ sản xuất duy nhất và tối ưu của người đồng bào thiểu số. Nhưng để nuôi được một con trâu trưởng thành và bán với giá tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng trong điều kiện thời tiết giá lạnh, không dễ một chút nào. Những lúc trời rét, người ta phải đốt lửa sưởi ấm cho trâu. Khi trời có tuyết, người nuôi phải che chắn chuồng thật kỹ để giữ ấm cho trâu. Có thể nói là cực khổ và vất vả hết sức trong vòng 3 năm trời mới có được trâu để bán. Ông Vàng Văn Đao, người bán trâu trong chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nuôi trâu làm kinh tế phải nuôi tại nhà, không đem rừng, đem rừng phải trâu nuôi thôi, không phải trâu bán. Phải cắt cỏ về cho cỏ, cho cám, cho nó ăn đàng hoàng, mới chống béo mình mới bán được.
Ông Giang Xeo Sửa, người buôn trâu ở chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Cái trâu mình cày cũng được, mà mình mua đi làm thí là như con cày là nó trâu phải điệt, trâu to trâu điệt. Như trâu là thì mà cái lại trâu xấu nó cũng mua, phải béo, thế nó mới mua. Như là đây dinh tầm chúng tôi là toàn là mua đi để cày nương, cày làm ruộng, thằng là cái ruộng, bừa ruộng, cày ruộng. Thế anh...
Bà Vàng Thị So, người bán trâu trong chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nhà thì bà cứ cho trâu ở chung thì cứ cho dâu cho nó ăn thôi. Thì đến chợ thì mang đi bán thôi mà.
Chợ trâu, chợ chó, chợ chim, chợ tình ở Tây Bắc, mãi là những phiên chợ tràn đầy âm thanh và giai điệu. Người ta chơi sáo mèo, chơi khèn, chơi sáo bầu, chơi phèn la. Âm thanh các nhạc cụ hòa quyện trong tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng chim hót, tiếng chó kêu bầy và tiếng trâu gọi bạn, tạo ra một sinh quyển riêng chỉ có ở vùng Tây Bắc. Có thể nói rằng, chợ trâu Bắc Hà là một phiên chợ để lại ấn tượng sâu đậm về đời sống của người nông dân Tây Bắc Việt Nam.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đến những khó khăn, vất vả của những người đã sống và tiếp tục sống dưới những chế độ áp bức cộng sản, đã công bố ngày 7 tháng 11 năm 2017 là ngày nạn nhân cộng sản. Ngày này đánh dấu 100 năm kể từ khi cuộc cách mạng Bolshevik xảy ra tại Nga. Cuộc cách mạng do Vladimir Lenin lãnh đạo mở đường cho việc thành lập Liên bang Xô Viết. Từ ngày đó trở đi, những vụ giết người hàng loạt và thanh trừng đói kém do con người gây ra và sự khủng khiếp của các trại giam được gọi là quần đảo Gulag nổi tiếng đã làm cho từ 20 triệu đến 30 triệu người thiệt mạng tại Nga, theo như ước lượng của các học giả. Trong một tuyên bố chính thức của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump vinh danh nạn nhân của tất cả các chế độ cộng sản và nói rằng chủ nghĩa cộng sản là một triết lý chính trị không phù hợp với tự do, thịnh vượng và phẩm giá của con người. Tổng thống Trump viết, trong thế kỷ qua, các chế độ độc tài cộng sản trên toàn thế giới đã giết hại hơn 100 triệu người và làm vô số người khác lâm vào tình trạng bị bóc lột, bạo động và tai họa không kể xiết. Nhưng phong trào này dưới danh nghĩa giả tạo là giải phóng đã tước đoạt có hệ thống những người dân vô tội về những quyền Thượng Đế ban cho như tự do thờ phượng, tự do hội họp và vô số quyền thiêng liêng khác. Công dân mong muốn tự do bị nhà nước khuất phục bằng cưỡng bách, bạo động và gây sợ hãi. 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản bao gồm những cá nhân chết trong thế kỷ qua dưới tay của những chế độ cộng sản. Tuy nhiên, ngày nạn nhân cộng sản cũng vinh danh những người sống sót của các chế độ cộng sản và những người còn đang tiếp tục sống dưới những chế độ này. Tổng thống Trump viết, ngày nay, chúng ta tưởng nhớ những người đã chết và tất cả những người tiếp tục chịu đựng thống khổ dưới chế độ cộng sản. Để tưởng nhớ những người này và vinh danh tinh thần bất khuất của những người đã can đảm tranh đấu để quảng bá tự do và cơ hội trên toàn thế giới. Quốc gia chúng ta tái xác nhận quyết tâm không lây chuyển chiếu ánh sáng tự do cho tất cả những người mong muốn có được một tương lai tươi sáng và tự do hơn.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trâm Minh thân chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thắc mắc về du học Mỹ, muốn tìm hiểu về nền giáo dục Hoa Kỳ thì xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình của chúng tôi lúc này đây. Đang livestream trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình với sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô Trâm Minh.
Dạ, quý vị theo dõi chương trình bấy lâu nay thì cũng biết là mỗi tuần tối thứ hai hàng tuần từ 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chúng tôi mang đến quý vị và các bạn những chương trình giới thiệu tất cả những cái ngành học ở Mỹ cũng như là giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn quan tâm tới du học Hoa Kỳ, muốn hỏi thăm tất cả những chi tiết từ khâu đầu tiên tức là đi phỏng vấn cho tới khâu cuối cùng tức là thực tập ra trường như thế nào thì chúng tôi đều giải đáp trực tiếp trong chương trình. Thưa giáo sư, tuần trước đó mình nói về một cái chương trình cũng rất là hấp dẫn, tức là một cái bằng gộp chung lại giữa hai ngành là kiến trúc sư kim kỹ sư. Dạ, và cái điều thuận lợi của cái chuyện mà gộp hai cái bằng này lại là vì nó tương ứng với nhau. Và khi ra trường thì người ta rút gọn được thời gian, rút gọn được tiền bạc và ra được một cái bằng kép vừa kiến trúc sư vừa kỹ sư luôn. Dạ, nhân cái dịp mà mình nói về những cái kép gộp lại với nhau để tiết kiệm thời gian tiền bạc đó giáo sư, thì Trà My hôm nay xin mời ông trình bày về một cái cũng rất là được nhiều người quan tâm, một cái chương trình học rất đặc biệt, tức là bằng kép. Tức là nào giờ mình học đơn, tức là cử nhân xong rồi lên thạc sĩ xong lên tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ lại có những cái chương trình học kép. Dạ, những cái chương trình đó như thế nào? Xin mời giáo sư giới thiệu.
Theo cô Trà My nói thì tuần vừa rồi chúng tôi đi qua cái chương trình đặc biệt là chương trình kiến trúc sư và kỹ sư.
Vâng.
Nhưng mà có sự yêu cầu và cái nhu cầu rất là cao. Họ muốn biết tổng quát hơn là ngoài cái ngành này còn những cái ngành khác nữa không? Thì tôi có điều nghiên để mà trình bày với các bạn hôm nay một cái chương trình bằng kép rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ. Khi các bạn qua học bất cứ đại học nào ở Hoa Kỳ thì các bạn kiếm vào những chương trình nó gọi là dual degree, có nghĩa là bằng kép. Có nghĩa là chương trình học một thời gian ngắn hạn nhưng mà lại được thỏa mãn hai cái nhu cầu, một cái nhu cầu một trong cái bằng và một nhu cầu cho bằng khác. Thì trong tổng quát thì cái nguyên tắc để mà tạo ra cái chương trình kép này là họ người ta muốn tiết kiệm thời gian. Tại vì nếu mà có nhiều sinh viên họ muốn học hai cái ngành mà họ nghĩ rằng là mỗi ngành phải học 4 năm cho cử nhân thì phải mất đi 8 năm. Thì nó rất là mất thời giờ và cái vấn đề tài chính nó có thể là nó có thể có cái vấn đề. Bởi thế khi mà các bạn muốn học hai cái lĩnh vực thì nên hỏi rằng đại học đó có những cái chương trình dual degree hay không, là chương trình kép hay không. Thì chương trình này rất là thịnh hành và bất cứ các đại học nào trên nước Mỹ, khi các bạn vào trang website hay là liên quan đến những cái chương trình đặc biệt của trường đại học đó, thì chương trình về dual degree là nó có.
Nhưng mà giáo sư, mình xin nói chi tiết chút xíu, tức là kép á, là mình kép những cái bằng nào với nhau? Ví dụ như cử nhân đi với thạc sĩ học chung một lúc.
Có thể là cử nhân có thể đi với thạc sĩ, cử nhân có thể đi với cử nhân, tùy theo cái nhu cầu. Giống như tuần vừa rồi là chúng ta nói về chương trình cử nhân và cử nhân. Nhưng mà không có thể giới hạn về cử nhân và cử nhân mà thôi. Chương trình này họ có thể rằng là có những cái chương trình cử nhân cho đến thạc sĩ, thạc sĩ với thạc sĩ và thạc sĩ với tiến sĩ nữa.
Cùng một lúc mình có thể học một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ song song với nhau. Hoặc là một bằng thạc sĩ của ngành này học với chung với một bằng thạc sĩ của ngành khác. Hoặc là một bằng thạc sĩ học luôn với một bằng tiến sĩ chung với nhau. Hoặc là một bằng cử nhân này với một bằng cử nhân khác.
Thì các bạn có câu hỏi đầu tiên là nếu muốn tiết kiệm cái thời giờ và vấn đề tài chính nó liên hệ đến đó thì thường thường thì mình cần bao nhiêu năm để mà hoàn thành hai cái bằng cử nhân chẳng hạn. Bây giờ hai bằng cử nhân thì nếu mà các bạn học một bằng cử nhân xong đi một đại học khác hoặc bằng cử nhân khác thì các bạn phải học 4 năm đầu rồi xong 4 năm sau là 8 năm thì rất là dài. Nếu mà các bạn vào ngay cái chương trình kép ngay cái năm đầu ở một cái đại học đó thì các bạn phải có sự cái giải quyết được cái điểm trung bình. Cái trung bình thường thường là phải cao hơn, thường 3.2 trở lên. Tại vì chương trình này nó rất là khó khăn, tại vì các bạn tưởng tượng là trong một thời gian ngắn hạn khoảng từ 5 năm cho đến 6 năm mà các bạn dồn tất cả chương trình từ 8 năm vào trong chỉ còn có 5 năm và 6 năm mà thôi. Thì nó cần những cái sinh viên mà họ có cái khả năng để mà đạt được đó.
Thứ nhất là học lực phải tốt. Thứ hai nữa thì xin hỏi giáo sư, thí dụ như là một bằng cử nhân 4 năm, một bằng thạc sĩ 6 năm. Thạc sĩ thì 2 năm chứ.
Thạc sĩ thường thường thì 1 năm mà thôi.
1 cho tới 2 năm. Thì bây giờ nếu mà học từ từ đó, hết cử nhân lên thạc sĩ thì phải 5 tới 6 năm. Mà nếu mình học bằng kép cử nhân kim thạc sĩ luôn thì nó rút xuống còn
đôi lúc chỉ còn là 4 năm mà thôi. Tại vì theo những chương trình chúng tôi biết, giống như trường đại học chúng tôi thì có những chương trình nó gọi là dual degree, nhưng mà accelerated là chương trình
gia tốc.
Có nghĩa là trong thời gian học cho chương trình cử nhân, các bạn có thể lấy những lớp học của thạc sĩ trong cái năm 2 năm cuối cùng là năm junior và senior year, thì các bạn có thể lấy những cái lớp học mà ở chương trình thạc sĩ, chương trình cao học đó mà được gọi là cộng vào, coi như là được kể vào cho những cái lớp học mà các bạn cần để mà thành cái bằng cử nhân. Thì nếu mà trong chương trình đó thì họ gọi là double counting, có nghĩa là
tính đôi luôn
cho cái chương trình thạc sĩ. Có nghĩa là thường thường là chương trình thạc sĩ chỉ có 10 lớp thôi. 10 lớp học là 33 tín chỉ. Thì nếu mà được cộng đôi gọi là double counting cái hai cái lớp đầu rồi đó thì các bạn chỉ còn 8 lớp mà thôi. Và trong 8 lớp đó trong thời gian học 2 năm cuối cùng hay là bắt đầu từ năm freshman năm đầu tiên, nếu các bạn có ý định là muốn học 2 năm trong 4 năm mà có hai bằng, một bằng cử nhân, một bằng thạc sĩ, thì các bạn có thể lấy lớp hè hay là thông cái thời gian những cái lục căn nguyệt, có nghĩa là semester đó, các bạn có thể lấy thêm những lớp. Những cái lớp mà cao học đó. Thì đến khi cuối năm thứ tư thì các bạn đủ tín chỉ để được cả hai bằng, bằng cử nhân và bằng thạc sĩ.
Đó là nói mình kép, mình cộng gộp lại giữa cử nhân và thạc sĩ. Bây giờ nếu mà giữa cái bằng thạc sĩ mà mình học kép với tiến sĩ thì sao ạ? Thời gian bao nhiêu lâu?
Và trước khi đi vào đó có thể là mình nói là thạc sĩ đi. Dạ, thạc là MS hay là MA với là MSc, MA. Thường thường trong những lĩnh vực về kỹ thuật hay là những lĩnh vực khác thì có những cái chương trình thạc sĩ mà nó rất là liên quan đến những chương trình thạc sĩ khác. Bây giờ nói về vấn đề giống như Master of Business Administration là về cái ngành kinh tế và management thì khi mà vào ngành đó thì có những cái nhu cầu mà các bạn muốn giống như là cybernetic hay là information technology thì các bạn có thể lấy một lần hai bằng. Thì những cái điều kiện cho hai bằng đó là các bạn có thể lấy trong thời gian ngắn hơn, là thay vì 2 năm có thể là 1 năm rưỡi hay là có thể là 1 năm mà thôi và lấy được hai bằng thạc sĩ.
Còn bây giờ thì mình nói về thạc sĩ mà cộng gộp chung với lại tiến sĩ thì học như thế nào?
Thì chương trình học thì nó ngắn gọn hơn, là nếu các bạn bắt đầu vào học xong thạc sĩ rồi xong từ từ học ra tiến sĩ thì nó mất có thể đến 3-4 năm.
Thường là thạc sĩ rồi.
Thạc sĩ là 1 năm. Thạc sĩ 2 năm, 1 cho đến 2 năm. Và tiến sĩ từ 3 năm cho đến 5 năm. Thì nói tổng cộng có thể là mất 5-6 năm cho đến 7 năm. Nhưng mà nếu mà các bạn có ý định học về một cái ngành nào đó rồi đó, về để ra tiến sĩ rồi đó, thì các bạn bắt đầu vào cái chương trình cấp tốc, có nghĩa là họ cho lấy những cái lớp học mà nó có thể liên quan đến cái chương trình tiến sĩ của mình để mà các bạn chú trọng hơn. Cái đó có thể rằng là không phải là dual degree, nhưng mà thật ra khi mà lấy đủ tín chỉ cho chương trình tiến sĩ thì nó cũng thỏa mãn được cái nhu cầu của những cái chương trình thạc sĩ. Thì khi các bạn ra thì các bạn được hai bằng. Đầu tiên là bằng thạc sĩ và sau đó là bằng tiến sĩ.
Hiện bây giờ có những cái bình luận nói rằng là cái màn hình nó bị ngược, tức là thẳng với lại ngang đó. Thì bây giờ trong lúc này không biết là chúng tôi có chỉnh sửa ngay lúc này được không? Các bạn vui lòng bây giờ nếu mà không coi được thì các bạn đổi màn hình như thế này nhá. Tại vì có một chút trục trặc kỹ thuật, mong các bạn thông cảm là vì chúng mình đang nằm ở giữa chương trình rồi, không thể nào mà ngưng và xoay sở lại được. Chúng tôi sẽ khắc phục cái chuyện này trong cái dịp sau. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái thời gian học đó thì mình đã thấy là nó rút ngắn tương đương mỗi một cái chương trình kép vậy, có thể là tới 2 năm. Rút ngắn tới 2 năm. Và mỗi một năm học phí trung bình là bao nhiêu ạ? Để mình biết
thì là thường ở Mỹ thì là chúng ta cần khoảng từ 40.000 cho đến 50.000 đô la một năm. Đó là tiền học phí mà thôi. Và ngoài ra thì tiền ăn ở, tiền living expense thì có khoảng 12.000 năm.
Như vậy thì nếu mà mỗi một cái chương trình kép như vậy đó thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 năm học, có thể lên tới 120.000 đô la.
Nhưng mà các bạn có thể hỏi rằng là trên cái nguyên tắc nào mà mình có thể sáng lập ra những cái chương trình đó. Thì trong những chương trình cử nhân mà trong một ngành với nhau đó, hay là một trong một đại học với nhau, thì 2 năm đầu thì giống nhau, những cái lớp học nó rất là giống nhau. Thì thay vì lấy 2 lần thì mình chỉ lấy 1 lần và mình cộng mình kể cho cả 2 cái chương trình. Bởi thế cái đó không là mình đã tiết kiệm được 2 năm rồi. Ngoài ra khi đi vào chi tiết và những cái chương trình 2 năm cuối cùng thì có những cái lớp học mà nó cũng giống nhau, thì thường thường là mình cũng có thể là tiết kiệm được thêm 1 năm nữa hay là 6 tháng nữa, mà là có nghĩa là 1 kỳ học nữa. Thì khi mà 2 cái bằng phối hợp với nhau để thành dual degree thì thường thường là từ 5 năm cho đến 5 năm rưỡi tối đa. Thường thường trung bình là chương trình dual degree là khoảng 5 năm mà thôi.
Nhưng mà giáo sư nói đó là tại vì là ban đầu đó mình có những cái lớp đại cương. Nó có thể áp dụng chung cho chương trình thạc sĩ lẫn cử nhân thì mình có thể lấy 1 lần thôi. Nhưng mà thưa giáo sư, nếu như mà cái bằng kép mà mình đi theo cái chương trình kép mà nó không là 2 cái ngành học tương đương, có thể là 2 ngành học khác biệt, thì có lấy bằng kép được không?
Cũng được, nhưng mà
giả sử như lần trước giáo sư nói là 2 cái ngành học nó tương đương thì mình mới lấy kép.
Nó dễ
được.
Dàng, rất là dễ dàng.
Là kỹ sư đi với kiến trúc sư.
Nhưng mà nếu cùng một cái đại học thì 2 năm đầu thì thường là giống nhau rồi. Tại vì những cái điều kiện cho 2 năm đầu cho tất cả các sinh viên thường thường là những cái lớp học liberal study hay là những cái chương trình mà họ gọi là first year program hay là second year program, là tất cả các sinh viên nào cũng qua những chương trình đó hết. Thì bất cứ cái ngành nào, có nhiều sinh viên qua cái thời gian tôi ở đại học chúng tôi thì có nhiều sinh viên họ là kỹ sư mà họ muốn lấy thêm một cái bằng nữa về ngành thần học chẳng hạn. Thì các bạn hỏi rằng là nếu mà bằng kỹ sư và bằng thần học nó có giống như nhau hay không.
Thần học tức là học về thần học, học về tôn giáo.
Về tôn giáo.
Và đi đó. Với kỹ sư, hai kỹ sư. Cái ngành hoàn toàn khác.
Thì có nhiều người họ có những cái mộng là họ muốn vừa là kỹ sư mà sau này muốn trở thành một linh mục chẳng hạn.
Vâng.
Họ muốn học về thần học.
Dạ, mà hai thì, ngành học khác biệt quá, không, học ghép.
Thì nhưng mà có nghĩa là nhiều cái trường đại học nhỏ, mặc dù những chương trình đó nó không có trong chương trình, có nghĩa là chưa được thành lập.
Vâng.
Mà nếu mà các bạn đến gặp những cái người giống như là hiệu trưởng của những cái trường hay là những trưởng khoa,
yeah.
thì các bạn muốn đề nghị rằng là chúng tôi, mặc dù cái chương trình nó không có trong cái chương trình hiện tại, có nghĩa là được thành lập rồi, nhưng yeah. mà tôi có một cái ý định là tôi muốn học về cái ngành này, ví dụ kỹ sư và về âm nhạc chẳng hạn,
yeah.
thì ông có thể là tạo ra một cái chương trình mới cho tôi được không?
Uh-huh.
Thì theo những cái trường nhỏ thì chúng tôi chỉ liên lạc với hiệu trưởng một cái trường khác, thì chúng tôi cộng tác với nhau.
À.
Thì có một cái thí dụ điển hình trong cái đại học chúng tôi, thì có một sinh viên họ học cái ngành điện tử, mà họ muốn đi học thêm một cái ngành thứ nhì nữa,
yeah.
là về âm nhạc.
Yeah.
Thì về kỹ sư và âm nhạc đâu có dính níu với nhau.
Biệt, yeah.
Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta là thiết lập được cái chương trình mới, để cho anh này vừa lấy một cái cử nhân về ngành điện và cử nhân về âm nhạc. Tại vì họ nghĩ rằng là khi mà họ ra họ làm về âm nhạc thì họ muốn dùng cái kỹ thuật để mà bổ túc về cái vấn đề âm nhạc, về những cái hệ yeah. thống. Thì yeah. cái đó rất là có lý.
Vâng. Nhưng mà thay vì ảnh học là 4 năm âm nhạc, 4 năm kỹ sư.
8 năm. Thì cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là anh đó học khoảng 5 năm rưỡi.
5 năm rưỡi. Ra được 2 bằng một lúc luôn.
Một lúc. Yeah. Yeah.
Nhưng mà hai cái bằng này từ cùng một trường hay là tại
hai trường khác?
Hai trường
trong hệ thống đại học.
Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, là trong lúc mà học gộp như vậy đó, ảnh tiết kiệm được thời gian, tiền bạc thì nhiều đó. Nhưng mà cái công sức ảnh bỏ ra
Rất là nhiều. Dạ. Tại vì trung bình sinh viên ở Mỹ chỉ lấy khoảng từ 5 lớp cho đến 6 lớp, có nghĩa là
một học kỳ
18 tín chỉ mà thôi. Nhưng mà cái sinh viên họ cuối cùng họ phải lấy khoảng đâu 21 tín chỉ một semester để mới xong được.
Wow.
Vâng. Thì không đủ. Tại vì tối thiểu là một chương trình phải cần 120 tín chỉ là credit hour.
Yeah.
Mà nếu mà không có học gấp tốt hay là học nhiều hơn đó, hay là học hè đó, thì không có đủ tín chỉ.
Yeah. Nhưng mà trong cái lúc mà các bạn đó muốn tranh thủ đó giáo sư, thì các bạn có điều kiện là ok, cùng một lúc có thể học được bao nhiêu tín chỉ như mình thích hay không? Hay là nhiều khi cái trường, cái khóa đó, cái lớp đó, cái semester nó chỉ có nhiêu đó thôi thì làm sao?
Thì đương nhiên, thì có cái hệ thống mình vừa nói là consortium, có nghĩa rằng là nếu cái trường đại học đó họ không có những cái lớp để người đó họ lấy những cái lớp đó, yeah. thì họ có thể đi tất cả những cái đại học nào trong cái vùng này, cái vùng Washington DC, yeah. là hay là những cái vùng khác, metropolitan area khác,
yeah.
thì trong cái hệ thống đó tất cả các đại học họ cộng tác với nhau.
Anh
thì
có thể học một cái trường khác.
Trường khác được.
Dạ, vâng.
Mặc dù cái lớp đó không có ở cái đại học của anh ta, mà anh ta có thể đi học một cái trường khác.
Dạ. Trong cái lúc mà tăng tốc học tranh thủ đó, giáo sư có nói là một là học gấp đôi, gấp ba trong cùng một học kỳ, hai là để tới học kỳ hè thì học. Thì cái lợi và cái hại giữa học trong học kỳ thường và học thêm học kỳ hè thì
đương nhiên nếu mà chỉ học trong kỳ thường, mình chỉ đóng tiền học phí cho full time, có nghĩa là từ 9 credit trở lên là người ta charge mình là một cái full time tuition, thì các bạn muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được hết. Nếu mà để dành cái lớp đó mà đi học hè thì phải trả thêm học phí. Thì cái vấn đề tài chính là lợi hình
vậy. Vâng. Như vậy Trâm xin lặp lại cho các bạn rõ ha, tức là một học kỳ các bạn trả học phí toàn thời gian cho một học kỳ.
Mà muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được.
Dạ, thì các bạn có dụng 3 lớp một học kỳ thì cũng bao nhiêu đó tiền.
Cũng 3 lớp.
Các bạn lấy 6 lớp cũng bao nhiêu đó tiền cho
đến
một học
10
kỳ.
Lớp cũng vậy.
Wow.
Vâng.
Dạ, chủ yếu là các bạn học nổi hay không.
Vâng vâng. Rồi thường thường là các hiệu trưởng dean của những cái college họ chỉ cho đến tối đa là nhưng là 21 credit hour là 7 lớp học mà thôi.
7 lớp một học kỳ.
Và nếu mà muốn học thêm quá 21, đầu tiên cái điểm trung bình của các bạn phải tốt,
cao,
có nghĩa là 3 chấm trở lên.
Yeah.
Và cái thứ nhì là phải xin phép người hiệu trưởng đó, họ sign off.
Yeah.
Cho họ approve.
Tức là trung bình một học kỳ chỉ có 3 lớp thôi.
Không, trung bình một học kỳ là từ 6 đến 7 lớp.
6 đến 7
học. Có là 18 cho đến 21 tín chỉ.
Dạ. Yeah. Nhưng mà mình lấy trội, mình lấy
khi trội. Mà bắt đầu học từ 3 lớp trở lên là 9 credit hour, 9 tín chỉ trở lên, thì người ta charge mình cái tiền gọi là tuition cho full time.
Yeah. Yeah.
Cái học phí cho toàn thời gian.
Dạ vâng, tức là các bạn có thể lấy thêm lớp nhưng mà cái
mà không maximum, phải trả thêm.
Dạ, vâng. Cái maximum tối đa
là 21. Nếu mà muốn nhiều hơn là phải xin phép cái trưởng khoa và khoa và hiệu trưởng của trường.
Dạ, 21 tính chỉ credit hours
là 7 lớp.
Nhưng mà người ta cũng sợ là các bạn học quá sức, học không nổi. Vâng. Thì cái chất lượng nó kém đi thì người ta cũng phải thử
một số sinh viên học 10 lớp có nghĩa là 30 credit hours.
Có một
sinh viên Việt Nam.
Vâng. Sinh viên Việt Nam hả giáo sư? Dạ và thành công.
Thành công được như thế. Dạ. Ra gần 4 chấm.
Trong trường hợp mà mình lấy nhiều quá và giữa chừng mình đuối sức thì sao?
Thì mình có thể withdraw, mình có thể draw bao mà không có bị có những cái deadline mà không có bị không bị phạt.
Dạ.
Có nghĩa là trong khoảng một tuần đầu thì mình có thể withdraw, không có record gì hết ở trong cái transcript của mình.
Dạ.
Mà nếu mà sau đó thì có một thời gian khoảng vài tuần trước cái final exam thì các bạn có thể là withdraw có cái W ở trong cái transcript mà không có phải bị ăn con F nếu mà đi học final.
Dạ.
Người ta cho mình hai cơ hội.
Dạ. Trong lúc các bạn lấy nhiều lớp quá thì ngay tuần đầu các bạn rút ra khỏi
rút ra thì không có gì
không
hết.
Bị cái dấu vết gì hết.
Nhưng hoặc mà là sau đó
bài thi cuối cùng mà
có nghĩa là còn khoảng một tháng trước cái ngày final exam.
Dạ,
trong tháng 11
cái thời thi cuối khóa đó
thì các bạn có thể apply for withdraw.
Dạ, xin rút ra khỏi.
Xin rút ra mà chỉ có W thôi. Thì thường thường cái đó là cái hay hơn là mình đợi đến cuối cùng mà bị fail ăn con F.
Dạ, tại vì mình thi rồi mà không đậu tức
không
là
đậu là bị zero.
Dạ, dạ. Vô điểm số vô học trình của mình thì nó cũng hơi phiền.
Vâng,
dạ. Còn nếu như các bạn xin rút ra trước cái kỳ thi cuối lớp á, trước một tháng.
Vâng.
Thì coi như vẫn bảo toàn.
Vẫn được nhưng mà có con W trong cái transcript.
Dạ. Cái con W mà giáo sư nói đó nó có ảnh hưởng như thế nào?
Nó không có ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình tại vì nó không cộng cái điểm đó vào.
Dạ, nhưng mà người ta thấy mình
học lớp đó và mình withdraw.
Dạ.
Thì thường thường thỉnh thoảng trong một cái transcript có một vài cái thì được nhưng mà nhiều thì không có tốt.
Dạ. Vâng, cái gì nhiều
thì người ta thấy rằng là mình
gây ấn tượng xấu.
Vâng.
Thưa giáo sư, trong trường hợp mình rút ra mình có cái con W trong cái lớp đó rồi, khóa sau mình lấy lại không thành vấn đề. Dạ.
Vâng.
Tức là nó cũng có cái sự du di nha các bạn. Các bạn
mà nếu các bạn không có withdraw mà để lấy cái điểm con F là zero đó thì sau đó các bạn học lại cái lớp đó thì nó chia ra điểm trung bình.
Dạ,
có nghĩa là các bạn lấy con A thì vẫn là 2 chấm thôi.
Dạ, tức là nếu mà ráng học mà thi
nhưng
không
mà có nhiều đại học họ cho mình cái privilege là có nghĩa là khi mà lấy đúng cái lớp đó lại đó thì người ta có thể replace cái đó là thay vì cái điểm đó là lấy cái điểm mới.
Dạ,
nhưng mà nếu mà lấy một cái lớp tương tự như vậy không phải đúng như vậy đó.
Vâng.
Thì coi như là các bạn chia ra, có nghĩa là khi mà ăn một con F rồi đó là zero rồi đó, mình có học ăn một con A nữa thì cũng là chia đôi ra chỉ còn là 2 chấm mà thôi.
Có nghĩa là mình học quá sức rồi cái mình thi mà mình điểm xấu, điểm 0, điểm F á,
thì
lần sau các bạn học lại, mặc dù lần sau các bạn học lại các bạn được A cái môn đó, cái ngành đó, nhưng
cái điểm quan trọng là khi học ở Mỹ là đừng có bao giờ để cho ăn con F ấy.
Có cái chữ F đầu tiên rồi cái họ cộng hai lần, họ chia đôi ra, lúc đó bạn là
không có tốt cho mình.
A chia nữa.
Vâng.
Còn là 2 chấm thôi. Tại vì A tối đa là 4 chấm phải không ạ? Dạ, cho nên phải suy nghĩ rất kỹ khi mà học kép.
Vâng.
Dạ. Thưa giáo sư.
Không phải chỉ học kép không, học thường mà các bạn thấy không có đủ sức mà học thì phải withdraw.
Dạ. Withdraw đó nó có cái giới hạn là bao nhiêu lần thôi không?
Không cần. Nhưng mà khi mà người ta đi làm mình cho cái transcript mình thấy withdraw rất là nhiều là chứng tỏ rằng là mình không có suy nghĩ đứng đắn, là có nghĩa là mình lấy nhiều quá mình không có thi được là mình ra, right?
Yeah.
Nhưng mà nhiều quá thì họ nghĩ rằng là mình không có đứng đắn thôi.
Yeah,
có nghĩa là không có suy nghĩ đứng đắn khi mà mình chọn cái
trong lúc các bạn học các bạn có quyền rút ra khỏi cái lớp đó, nhưng mà thưa hồi nãy giáo sư có nói là trong cái gọi là sau khi mà ra trường cái danh bạ cái kỷ yếu của các bạn mà thấy có nhiều cái sự rút ra
cho
khỏi
nhiều
lớp
quá thì không có tốt. Vâng.
Thì người ta có thể nói là mình không nghiêm túc hoặc là mình hơi vất vả trong lúc học hành, người ta cũng có thể có nhận xét sai.
Vâng.
Dạ thưa giáo sư, bây giờ nói về cái chương trình đào tạo giảng dạy cũng như là tập huấn cho những cái chương trình kép đó giáo sư, thì giảng dạy đó thì nó có khác gì với chương trình học đơn? Và cái chương trình thực tập á, thì trong lúc mình thực tập hai ngành hoàn toàn riêng biệt khác nhau, làm sao mình có thể ghép lại để mà thuận tiện trong cái bằng kép?
Thì trong cái chương trình thì tôi vừa mới nói rằng là khi mà học những cái lớp chung với nhau đó thì nó không có thay chỉ có lấy những cái lớp đó thôi. Không có cái chương trình gì đặc biệt hết.
Vâng.
Nhưng mà khi mà làm thực tập á, thì có thể rằng là người ta cho vào những cái ngành thực tập mà nó liên quan đến cả hai. Có nghĩa là một ví dụ mình học về business chẳng hạn, mình muốn học về IT thì khi mình đi làm thực tập thì nên chọn một cái hãng nào nó vừa có business mà vừa có IT là information technology về về tin tức đó. Thì cái vấn đề thực tập nó cũng giống nhau, cái thời hạn cũng giống nhau vậy thôi. Thì cái khác á, là coi như là các bạn phải học nhiều lớp hơn thôi.
Dạ. Thưa giáo sư, thí dụ như bây giờ mình học kép, mình gộp lại giữa cử nhân với thạc sĩ ngành kiến trúc đi chẳng hạn.
Vâng, vâng.
Thì bây giờ trong lúc mà thực tập á, thì mình thực tập ở cái mức cử nhân hay thực tập ở cái mức thạc sĩ?
Thường thường là người ta cần là vào trong cái mức cử nhân.
Dạ.
Thường thường chương trình thạc sĩ thì ít lắm, không có nhiều về vấn đề thực tập.
Vâng. Dạ, bây giờ nói về cái chuyện học hành rồi thì mình cũng xin giới thiệu về học bổng. Đối với những cái chương trình kép này, có học bổng dành cho du học sinh nước ngoài không ạ?
Tùy theo, có nghĩa rằng là nhiều trường họ muốn coi như là promote đó, có nghĩa là muốn giới thiệu cái chương trình để họ để ra những cái chương trình học bổng dành cho những cái sinh viên họ vào những cái chương trình này mà thôi. Thì trung bình thì các bạn sẽ được những cái sự ưu tiên nếu các bạn chọn những cái ngành nào đó. Có nhiều trường họ muốn phát triển một cái chương trình dual degree là chương trình kép bằng đó. Mà họ muốn sinh viên và học rất nhiều thì họ phải muốn thu hút bằng cách cho những cái học bổng rất là nhiều. Thì các bạn muốn biết thì phải lên cái website hay là trường đó. Vâng. Nói tổng quát thì không còn rất là khó.
Nhưng mà nếu mà mình được học bổng là mình học bổng song song hai ngành học hai cái bằng luôn phải không ạ?
Vâng, khi các bạn được nhận vào một trường đại học thì họ cho là 4 năm. Nhưng mà nếu mà muốn muốn chắc chắn để mà mình được cái năm thứ năm á thì các bạn phải liên lạc trước khi vào cái trường đó là cái năm thứ năm cái học bổng vẫn còn được như vậy.
À, cái học lực của mình mà nếu mà vẫn giữ straight A, điểm A hoàn.
Có nhiều đại học họ nói rằng là chỉ cho vào là 4 năm mà thôi. Mà nếu các bạn muốn chắc chắn mà được cái năm thứ năm là cái năm cuối cùng đó để được người ta cho cái học bổng luôn, thì các bạn nên liên lạc trước khi tham dự vào những chương trình này.
Dạ vâng, và các cơ hội học bổng cũng tùy ngành học, tùy trường nữa, cho nên các bạn tìm hiểu theo từng website của
Bây giờ mình nói là tại sao các bạn nên vào cái những chương trình này. Tại vì thường thường khi đi làm thì các bạn cần nhiều cái lĩnh vực lắm. Ví dụ về ngành kinh tế chẳng hạn thì có nhiều cái lĩnh vực sâu hơn. Thì thay vì mình đi ra đi học, đi làm xong rồi trở lại về lại trường, lấy thêm một cái focus gọi là concentration đó, thì khi trong cái thời gian đi học các bạn có thể học được trong thời gian ngắn hạn mà lấy được hai cái bằng, thì khi ra đi làm thì nó có thể là dễ dàng hơn. Người ta chọn những người có kiến thức về trong hai lĩnh vực nếu so sánh với những người chỉ có kiến thức trong một lĩnh vực mà thôi.
Vâng, nhưng mà để vào được cái ngành học kép, chương trình kép, ví dụ như kép cử nhân với thạc sĩ học chung, họ có cái bài thi nào thử thách không?
Không có, chỉ có những cái trường đại học họ chỉ cho những điều kiện giống như là phải đủ điểm trung bình và sự giới thiệu của các giáo sư mà thôi.
À, chứ không có phải là thử
không cần
thách
phải thi
cái...
không có thi tuyển.
Vâng. Nhưng mà để tìm hiểu xem là ngành nào kép được với nhau hoặc trường nào có chương trình dạy kép
thì các bạn nên tự hỏi mình là sau này khi mình đi làm mình muốn làm về cái lĩnh vực nào. Thì nhiều người muốn làm về về kỹ sư nhưng mà muốn đi vào về technology cho âm nhạc chẳng hạn thì là các bạn phải đi về đó. Ngoài ra nếu các bạn không muốn hiểu rõ hơn á thì nên hỏi thăm những cái người advisor, academic advisor, những người mà cố vấn cho mình trong trường đó. Những người đó họ có kinh nghiệm thì họ giúp cho các bạn lựa chọn cái đường đi.
Các trường đại học Mỹ đều có những cái cố vấn để giúp cho các
mỗi
bạn.
Sinh viên vào trường đại học ở Hoa Kỳ thì có một cái người academic advisor assigned cho nó.
Dạ vâng. Và để chuẩn bị để vào những cái chương trình kép như là cử nhân kép với thạc sĩ kép với tiến sĩ, những cái gì mình cần chuẩn bị trước khi bước vào những chương trình?
Thì mình chỉ cần phải hiểu rõ là mình phải cần những cái kiến thức như thế nào. Thì thường thường nếu mà học trong một cái ngành rồi thì muốn học ngành kia thì mình chỉ coi rằng là coi như mình có đủ kiến thức hay không thôi. Chứ còn không cần phải chuẩn bị gì nhiều.
Dạ vâng, thời gian có hạn và chương trình cũng đã hết giờ rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi gặp một số cái kỹ thuật nho nhỏ, tức là cái màn hình. Thì các bạn thắc mắc là vì chúng tôi làm live trên Facebook quá, thành ra phải sử dụng cái điện thoại. Và cái điện thoại thì nhiều khi nó cũng gặp cái trắc trở là cái màn hình đứng hay là ngang. Các bạn thông cảm, lần sau chúng tôi sẽ khắc phục. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn nói về du học Hoa Kỳ, mỗi buổi tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Và tuần sau chúng ta sẽ có một cái chủ đề mới giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đến với chương trình hôm
nay.
Và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Xin chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10:00 tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.